Các chiến dịch vận động nhân quyền Việt Nam được tiến hành ráo riết tại Mỹ trước cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Hà Nội ở Liên Hiệp Quốc. Hai cuộc vận động mang tên Chiến dịch xóa bỏ tra tấn ở Việt Nam và Chiến dịch đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam được tổ chức BPSOS có trụ sở tại Hoa Kỳ, phối hợp với các tổ chức bảo vệ nhân quyền đồng loạt phát động, với cao điểm là buổi điều trần của thân mẫu nhà hoạt động công đoàn đang bị giam cầm Đỗ Thị Minh Hạnh tại trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 16 tháng Giêng. Bà Trần Thị Ngọc Minh sẽ cùng với thân nhân các tù nhân lương tâm trên thế giới điều trần trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos lúc 10 giờ sáng thứ Năm tuần này về thực trạng bị giam cầm, tra tấn của những nhà bất đồng chính kiến đang bị tù đầy. Đây là các nỗ lực mới nhất vận động cho nhân quyền Việt Nam trước khi Hà Nội báo cáo thành tích nhân quyền định kỳ 4 năm một lần, lần thứ nhì tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng 2 tới đây. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thành viên ban vận động, giám đốc điều hành tổ chức BPSOS, cho biết thêm chi tiết về các cuộc vận động này.
Cái chiến dịch xóa bỏ tra tấn ở Việt Nam sẽ được phát động ở tại Hoa Kỳ, trên toàn thế giới và ở tại Việt Nam, với cái sự tham gia của các tổ chức và cá nhân có uy tín ở trong nước cũng như ngoài nước, của người Việt cũng như của quốc tế.
Thưa anh, nói là với cái phạm vi nó rộng như vậy đó, thì xin được hỏi thăm nội dung của chiến dịch và cái cách vận hành như thế nào ạ?
Cái nội dung của chiến dịch đó là, thứ nhất, vận động quốc tế, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh là Việt Nam sắp sửa ra kỳ kiểm điểm định kỳ phổ cập của Liên Hợp Quốc tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sắp tới đây. Vấn đề tra tấn ở Việt Nam hiện nay rất là phổ cập. Đó là một quan tâm lớn của chính phủ Hoa Kỳ và của Liên Hợp Quốc, cũng như của nhiều quốc gia tự do dân chủ khác. Điểm thứ hai đó là huy động quần chúng ở trong nước và những cái tổ chức xã hội dân sự đang hình thành ở trong nước để mà đóng cái vai trò theo dõi và báo cáo những cái vi phạm về cái vấn đề tra tấn. Thì chúng tôi hy vọng là áp lực của Việt Nam ban hành luật mà áp dụng vào thực tế công ước về chống tra tấn mà chính phủ Việt Nam vừa mới ký kết, chẳng hạn như phải có những biện pháp trừng trị những kẻ nào mà vi phạm vấn đề tra tấn, bồi thường cho nạn nhân.
Anh nói chiến dịch này huy động sự tham gia của các tổ chức trong nước cũng như là những cá nhân quan tâm tới nhân quyền trong nước theo dõi rồi báo cáo. Sau đó cái việc tiếp theo trên phạm vi quốc tế đó thì mình sẽ vận động tới những cơ quan nào cụ thể?
Liên Hiệp Quốc có một báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tra tấn. Một khi mà có những cái báo cáo như vậy thì sẽ được xem xét. Nếu mà xét ra đúng rằng quả thực nó có tình trạng tra tấn thì vị báo cáo viên đặc biệt này của Liên Hiệp Quốc sẽ liên lạc với Việt Nam để mà phối kiểm và đặt vấn đề với chính quyền Việt Nam. Thứ hai là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ nói chung cũng rất là quan tâm đến tình trạng tra tấn hiện nay đang diễn ra ở Việt Nam. Cạnh đó thì có nhiều cái tổ chức quốc tế chuyên về chống tra tấn thì chúng tôi phối hợp với họ để mà theo dõi xóa bỏ tình trạng tra tấn ở Việt Nam trong thời gian tới đây.
Trong công cuộc mà vận động nhân quyền cho Việt Nam lâu nay đó thì những cái trọng tâm thường thấy là vận động phóng thích tù nhân lương tâm rồi lên án các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề chống tra tấn bây giờ nó trở nên nổi bật, phải chăng là vì sau cái thời điểm mà Việt Nam vừa ký công ước chống tra tấn với Liên Hiệp Quốc, hay là nó có một cái thời mốc nào quan trọng để đây trở thành một cái điểm nhấn trong chiến dịch hiện tại thưa anh?
Dạ vâng, một cái sự kiện đó là Việt Nam trong nhiều năm hứa hẹn với quốc tế và đặc biệt là với Hoa Kỳ rằng họ sẽ ký vào công ước chống tra tấn, bởi vì tra tấn là một cái hình thức vi phạm nhân quyền có thể gọi là trầm trọng nhất trong tất cả các cái hình thức vi phạm nhân quyền, và Hoa Kỳ đã tập trung vào cái lĩnh vực này trong nhiều năm. Khi mà Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì họ muốn chứng tỏ thiện chí bằng cách là ký vào bản công ước mà họ đã hứa hẹn từ nhiều năm, thì đây là cơ hội để mà phát động một cái chiến dịch dài hạn và rộng khắp để xóa bỏ tận gốc rễ cái nạn tra tấn ở Việt Nam.
Song song với cái chiến dịch chống tra tấn ở Việt Nam đó thì BPSOS cũng phát động một cái chiến dịch đòi phóng thích tù nhân lương tâm ở Việt Nam đang diễn ra song hành. Với cái cuộc điều trần vào thứ Năm tuần này tại Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos ở Quốc hội Hoa Kỳ. Trong số những nhân chứng ra điều trần lần này thì có mẹ của nhà hoạt động trẻ Đỗ Thị Minh Hạnh. Xin anh vui lòng cho biết vì sao cô Đỗ Thị Minh Hạnh lại được chú ý tới trong cái cuộc điều trần lần này mà không phải là một nhân vật bất đồng chính kiến nào khác?
Chúng tôi chọn lọc khá kỹ lưỡng. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh là một cái trường hợp này, là một cái giao điểm của ba cái chiến dịch mà chúng tôi đang tiến hành song song với nhau. Thứ nhất là chống tra tấn, bởi vì cô Đỗ Thị Minh Hạnh là một nạn nhân của sự tra tấn rất trầm trọng ở trong tù. Thứ hai, cô là một tù nhân lương tâm, thì đó là nằm ở trong cái chiến dịch mà chúng tôi đang vận động để mà đòi trả tự do vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam. Và thứ ba là cài điều kiện nhân quyền vào trong cái thương ước hợp tác xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và trong đó vấn đề quyền lao động là một trong những lĩnh vực nhân quyền rất nổi bật mà chúng tôi đang muốn thúc đẩy. Và cô Đỗ Thị Minh Hạnh là một người đấu tranh cho quyền của người lao động ở trong nước, và chính vì vậy mà cô đã bị đi tù xử án rất nặng.
Và được biết là cái cuộc điều trần này nó khác với những cuộc điều trần trước đây, đó là không chỉ riêng về vấn đề Việt Nam mà nó là với vấn đề tù nhân lương tâm quốc tế, với những cái nhân vật ra điều trần là thân nhân của các tù nhân lương tâm ở nhiều nước khác nhau, không chỉ ở Việt Nam nữa. Như vậy thì điểm nổi bật của lần này nó có cái sức mạnh như thế nào so với những cái cuộc điều trần mà chỉ riêng về vấn đề Việt Nam thôi, thưa anh?
Ủy hội nhân quyền Tom Lantos cố gắng đẩy cái phong trào tranh đấu cho tù nhân lương tâm trên toàn thế giới và đặc biệt là ở trong Quốc hội Hoa Kỳ để mà huy động các cái dân biểu và thượng nghị sĩ cùng tham gia, bởi vì vấn đề tù nhân lương tâm nó là cái mấu chốt để thay đổi cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở trên thế giới. Đây là khởi đầu của năm 2014 để mà lôi kéo cái sự chú ý, cái sự quan tâm và sự nhập cuộc của tất cả những cái vị dân cử liên bang Hoa Kỳ, của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, của tất cả các cái tổ chức lớn nhỏ mà quan tâm đến vấn đề nhân quyền trên thế giới và tại Hoa Kỳ.
Là người trong ban vận động thì anh kỳ vọng cái hiệu quả tức thì ngay sau cuộc điều trần lần này sẽ như thế nào?
Cái hiệu quả tức thì đó là tạo nên một cái ý thức ở trong tất cả những người tham dự và rộng hơn nữa về cái tình trạng vi phạm nhân quyền, và đặc biệt là đối với những người đã đứng ra để đấu tranh nhân quyền cho người khác và bây giờ đang lâm nạn. Thứ hai là sẽ có những hành động cụ thể để mà giải cứu, đòi tự do cho những người hiện nay đang được xét là tù nhân lương tâm ở trong các trại tù ở khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt đối với chúng tôi đó là những tù nhân lương tâm ở Việt Nam.
Và xin anh cho biết kế hoạch tiếp sau đó cho đến trước cái kỳ kiểm điểm định kỳ nhân quyền phổ quát UPR của Việt Nam sẽ như thế nào?
Bước tiếp theo là chúng tôi sẽ phổ biến một cái bản phúc trình được nghiên cứu từ 2 năm nay với những cái chi tiết, cái thông tin, những cái dữ kiện rất là chi li và có phối kiểm về tình trạng tra tấn ở Việt Nam. Cái tài liệu này sẽ được sử dụng như là căn bản để mà tranh đấu đòi Việt Nam phải thay đổi về chính sách, về luật lệ để mà chấm dứt cái nạn tra tấn. Trong đó nó có từng mốc điểm một mà chúng tôi đưa ra yêu cầu chính quyền Việt Nam từng bước một thực hiện với cái sự chú ý của quốc tế và cái sự kiểm soát, theo dõi và báo cáo của chính người dân ở trong nước.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều về thời gian dành cho cuộc nói chuyện này. Kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, hàng ngàn người Việt ký tên vào thỉnh nguyện thư trên mạng khẳng định chủ quyền của Việt Nam và tố cáo Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa trái phép. Bức thư vừa phổ biến trên trang Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, viết tắt là qncbd.wordpress.com, cũng kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ luật quốc tế bằng cách đưa tranh chấp ra tòa án quốc tế để phân định. Thư nói, trong bối cảnh tình hình căng thẳng và phức tạp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đặc biệt sau khi Trung Quốc đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông, chúng tôi mong muốn nhắc lại với quý vị về sự kiện xảy ra 40 năm trước đây. Những người đồng ký tên trong thư nêu rõ, hành động quân sự của Trung Quốc năm 1974 xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình. Vẫn theo bức thư, những người dân Việt Nam trong và ngoài nước kiên quyết kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chấp nhận đưa tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa ra phân xử tại Tòa án Công lý Quốc tế. Những người đồng ký tên trong thư kêu gọi, ngày 19 tháng Giêng năm 2014 cũng là dịp để cả thế giới nhìn lại sự kiện trận chiến Hoàng Sa cách đây 4 thập niên và cũng là dịp để Trung Quốc có thể sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Thư sẽ được gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Pháp quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Giải trừ Quân bị và An ninh Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế. Thời hạn chót để ký tên trong thư là ngày 19 tháng Giêng, ngày kỷ niệm đúng 4 thập niên trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với Hải quân Trung Quốc, dẫn tới việc Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát toàn bộ Hoàng Sa cho tới nay. Tính đến tối ngày 13 tháng Giêng, có trên 3.500 người từ khắp nơi trên thế giới ký vào thỉnh nguyện thư này, trong đó có giáo sư toán học Ngô Bảo Châu.